Thanh Tịnh Phước Đức do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba ngày 25 tháng 7 năm 1999. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, đêm hôm nay chúng ta có duyên đến ngôi chùa cổ Tịnh Đức Thiền Tự tại Tân Gia Ba cùng nhau tụ hội nơi đây. Chúng ta đàm luận Phật Pháp. Chủ nhân của ngôi tự viện này hỏi tôi giảng đề mục gì. Tôi nói giảng hai chữ Tịnh Đức thì rất hay. Lịch sử đơn giản của ngôi đạo tràng này, khi nãy tôi đã nghe họ trình bày, chắc quý vị đồng tu cũng rất quen thuộc. Thế nhưng đạo tràng của nhà Phật từ xưa đến nay là nơi để dạy học, cho nên Phật giáo vốn là giáo dục, đạo tràng là trường học, phương trưởng trụ trì là hiệu trưởng, hòa thượng thủ tọa là chủ nhiệm giáo vụ, duy na là chủ nhiệm huấn đạo, sư đương gia giám huyện là chủ nhiệm tổng vụ. Cho nên từ trên những chấp sự mà nhìn thì đạo tràng là trường học. Từ giáo dục chuyển biến thành tôn giáo, thời gian cũng không lâu. Từ trong lịch sử thời xưa của Trung Quốc mà nhìn, lâu nhất cũng không hơn 300-400 năm mà thôi. Dần dần đi đến đời cận đại, có thể nói trong vòng 100 năm đời cận đại, chúng ta đã sơ xuất nền giáo dục của Phật giáo. Tuy có đề xướng tu hành, Đại sư Thanh Lương dạy được rất hay. Ngài nói có giải không hành, tức là đạo tràng này có giảng kinh, có dạy học nhưng không có thật sự tu hành. Kết quả là tăng trưởng tà kiến. Ngược lại, tuy có tu hành nhưng không có giảng kinh, không có nghiên cứu giáo lý, kết quả là tăng trưởng vô minh. Phật Pháp từ bắt đầu thì chú trọng giải hành tương ứng, đều chú trọng giải hành. Phật tại trong kinh điển chỉ dạy cho chúng ta như vậy, tổ sư Đại Đức cũng khai đạo cho chúng ta như vậy. Giải hành cũng như chiếc xe có hai bánh. Vào thời xưa chiếc xe có hai bánh, dùng bò hay ngựa để kéo. Như chim có hai cánh, thiếu một cánh thì không thể bay, cũng không thể hành động. Đây là để cho chúng ta hiểu rõ sự tu học như thế nào, chúng ta nhất định phải biết. Trong mấy năm gần đây tại Tân Gia Ba, quý vị đều biết ngôi đạo tràng của cư sĩ Lâm càng ngày càng hưng vượng. Vì sao ngôi đạo tràng này lại hưng vượng? Là vì chú trọng giải hành. Ngôi đạo tràng này mỗi ngày có giảng kinh, mỗi ngày có niệm Phật. Niệm Phật là hành môn, vả lại niệm Phật ngày đêm 24 giờ không gián đoạn, vĩnh viễn không gián đoạn, không phải là ngắn hạn. Cho nên đến niệm Phật trong ngôi niệm Phật đường của cư sĩ Lâm, bất cứ lúc nào cũng có thể vào trong niệm Phật đường, buổi tối cũng có thể vào trong niệm Phật đường. Hiện nay niệm Phật đường chúng tôi Vào buổi tối có khoảng hơn 100 người niệm Phật, buổi sáng có hơn 200 người, buổi chiều có khoảng hơn 400 người. Gặp phải những ngày nghỉ lễ có khoảng 700-800 người niệm Phật. Phong trào niệm Phật rất thù thắng. Thời gian niệm Phật lâu rồi, nếu không hiểu đạo lý của Phật nói, không hiểu lý luận, phương pháp và cảnh giới của sự tu học, niệm lâu rồi cũng sẽ giải đãi, cũng sẽ lười biếng. Cho nên giải là giúp đỡ cho hành, hành là giúp đỡ cho giải. Thì ngôi đạo tràng này tự nhiên hưng vượng. Chỉ cần chúng ta phải thành tâm thành ý, hết lòng nỗ lực mà tu học, nhất định sẽ được chư Phật hộ trì, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Những sự thật này mỗi một vị cũng từng ở trong ngôi niệm Phật đường này niệm Phật, cũng từng đến ngôi niệm Phật đường của cư sĩ Lâm, đều thể nghiệm được rất sâu sắc. Đặc biệt là những người từ hải ngoại, những quốc gia địa phương khác đến Tần Gia Bà Quang Lâm tham quan đạo tràng, và được sự chỉ dẫn của cư sĩ Lâm, cũng đều có cảm nhận rất sâu, lòng hoan hỷ đối với ngôi đạo tràng này, không muốn lìa khỏi ngôi đạo tràng này. Thế nhưng chúng tôi làm cũng chưa đủ, thật tại mà nói còn cách xa tiêu chuẩn yêu cầu của Phật, hãy còn cách rất là xa. Chúng tôi được rất nhiều người khen ngợi, trong lòng cảm thấy không yên. Cổ nhân gọi là như sắp rơi xuống vực sâu thẳm, như đi trên lớp băng mỏng. Chúng ta càng phải hết lòng, càng phải nỗ lực, càng phải hăng hái. Chúng ta hy vọng trong phương diện tu trì Phật Pháp và phương diện Hoằng Dương có thể làm được càng tốt, có thể làm được càng viên mãn. Vào buổi trưa hôm nay là ngày lễ nhậm chức ban trị sự nhiệm kỳ thứ 35 của đạo tràng cư sĩ Lâm. Hiện tại cư sĩ Lý Mộc Nguyên là phó lâm trưởng của nhiệm kỳ này. Trên thực tế ông là người có trách nhiệm lãnh đạo đại chúng, ông mời tôi đến tham gia. Trong buổi lễ nhậm chức, tôi khích lệ với tất cả mọi người trong ban trị sự của đạo tràng cư sĩ Lâm, chúng ta phải hết lòng, phải cố gắng, phải vứt bỏ quan niệm chủ quan của cá nhân mình, phải tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Bởi vì chúng ta là hạng phàm phu, chỉ có làm như vậy thì tự chúng ta mới có thể được độ, mới có thể thật sự giúp cho cái xã hội này, giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta phải có nhiệm vụ. Cho nên khi nhìn thấy cái khí tượng hưng vượng này, chúng ta cũng cảm thấy rất an ủi. Vào thời xưa, Khổng Lão Phu Tử ngài nói rằng: đức bất tu, học bất giảng, văn nghĩa bất năng tỷ, bất thiện bất năng cải. Ngài cảm thấy lo lắng điều này. Mấy câu này ngày nay chúng ta đã đọc được, cảm thấy dẫn chứng sâu sắc khác thường. Xã hội ngày nay không an toàn, toàn cả thế giới động loạn, tai nạn dồn dập, năm nay nhiều hơn năm ngoái, lần này nghiêm trọng hơn lần trước. Mỗi một người trong lòng buồn rầu lo lắng, có thể tránh khỏi tai nạn hay không, Theo cách nhìn của người phương Tây thì rất khó khăn tránh khỏi. Họ nghĩ rằng đó là tai nạn tự nhiên, không phải là do sức người làm ra. Còn tín đồ của tôn giáo nghĩ rằng vì chúng sanh đã tạo tác tội nghiệp quá nặng nên Thượng Đế nổi giận, phải nghiêm khắc trừng phạt người thế gian. Đó là cách nhìn của người phương Tây. Thật tại mà nói, họ chỉ biết như vậy nhưng không biết nguyên do ra sao. Chỉ có Phật Pháp đem chân tướng lý sự của thế gian và xuất thế gian nói rõ ràng thấu đáo cho chúng ta biết, thì chúng ta mới hiểu rõ, mới biết được hóa giải kiếp nạn như thế nào. Vẫn là nói bốn sự việc lo lắng của Khổng Lão Phu Tử: phải tu đức, phải giảng dạy. Tu đức là hành môn, giảng dạy là giải môn. Khổng Lão Phu Tử rất coi trọng hai cái vấn đề này, cũng đều là chú trọng giải hành. Do đây mới biết bậc thánh hiền của thế gian và xuất thế gian, cách nhìn của họ rất tiếp cận, đúng thật là cách nhìn của anh hùng, đại khái đều giống nhau. Hiện nay mỗi ngày chúng tôi đang giảng kinh, mỗi ngày cũng đang niệm Phật, có thể tiêu được nghiệp chướng của mình hay không? Có thể phá được mê hoặc của mình hay không? Điều này không dễ dàng. Nguyên nhân là ở tại đâu? Phía sau còn có hai câu văn nghĩa, chúng ta có chịu nghe lời hay không? Cái gì gọi là nghĩa? Tức là chúng ta phải làm theo lời dạy của thánh nhân. Bạn có chịu làm hay không? Bất thiện, bạn có chịu sửa đổi hay không? Đây mới là thực hiện giải hành. Nếu giải hành không thể thực hiện trong hành vi cuộc sống thực tế của chúng ta, thì hai môn này chúng ta chỉ có thể gieo một chủng tử thiện nhân, gieo một chủng tử tốt trong A Lại Gia Thức, bây giờ không thể khởi tác dụng. Hay nói cách khác, tai nạn ở trước mắt vẫn phải nhận lấy, vẫn không thể tránh khỏi. Do đây mới biết đoạn ác tu thiện còn quan trọng hơn là cái gì? Tịnh đức thiền tự. Cái danh xưng này rất hay, đem tông chỉ của sự dạy học đều đã hiển thị ra. Chúng ta nhìn thấy cái danh xưng này, cái danh, thấy danh thì nghĩ đến nghĩa, đã hiển thị ra là thanh tịnh phước đức. Nếu hợp cả hai chữ thiền tự mà nói, thì cái đức này không phải phước đức mà là công đức, là công đức thanh tịnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Chẳng những có thể tiêu tai, chẳng những có thể khỏi nạn, và lại có thể giúp cho chúng sanh chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi thập pháp giới. Trong đời này có thể thành Phật làm tổ, đó mới là công đức chân thật. Chủ nhân thường trụ thỉnh tôi đến diễn giảng, tôi nhìn thấy cái danh xưng này quá hay. Tức là bây giờ chúng ta phải học tập phước đức và công đức. Trên sự tướng thì không có khác biệt, khác biệt là do dụng tâm khác nhau. Những điều nào là đức, chúng ta đã đọc trong kinh luận rất nhiều. Giữ lòng tốt là đức. Cái gì là lòng tốt? Là luôn luôn nghĩ đến xã hội, luôn luôn nghĩ đến nhân dân, luôn luôn nghĩ đến quốc gia, luôn luôn nghĩ đến tất cả chúng sanh, mà không nghĩ đến cá nhân mình. Đó là đức. Tại trong Phật Pháp gọi là tâm Bồ Đề. Tại trong lời dạy của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, tức là trung hiếu, nhân ái, tín nghĩa, hòa bình. Người Trung Quốc gọi là bát đức. Thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta ngũ giới thập thiện là nền tảng của đức hạnh. Phải tu học từ đâu? Tu học trên nền tảng, tu học trên căn bản. Căn bản là ngũ giới. Ai ai cũng đều biết nói ngũ giới thập thiện. Chúng ta có làm được hay không? Nếu chúng ta làm không được thì chúng ta không phải là học trò của Phật. Cổ nhân có nói, nếu không gấp rút tu âm đức, chung quanh quần ma làm chướng duyên. Hai câu này hiện tại chúng ta thể hội được rất sâu. Tức là nói hoàn cảnh cuộc sống bây giờ của chúng ta, chúng ta đã sơ xuất tu thiện tích đức. Cho nên chung quanh cuộc sống của chúng ta, trong hoàn cảnh công việc cũng có rất nhiều chướng ngại, trong nhân sự có chướng ngại, trong hoàn cảnh có chướng ngại. Đó tức là chung quanh quần ma làm chướng duyên. Chúng ta không có cách nào như chư Phật Bồ Tát vậy. Các ngài có thể làm được lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao họ làm việc không có chướng ngại, chúng ta lại có chướng ngại? Vì các ngài biết tu thiện tích đức, vả lại là từ vô lượng kiếp tu thiện tích đức, cho nên mới có thể giáo hóa hư không pháp giới vô lượng chúng sanh. Các ngài không có chướng duyên, đây là thật đấy. Ngày nay chúng ta thường hay tự oán trách mình, tự mình có cảm giác, cảm thấy ta không có duyên phần thấy được Phật Bồ Tát, không có duyên phần gặp được thiện tri thức. Tự oán trách mình rất là bất hạnh. Thật ra cách nghĩ, cách nhìn như vậy hoàn toàn là sai. Tại vì sao? Phật trong kinh luận thường nói, tại trong cửa Phật không bỏ một người. Vấn đề là chúng ta có phải thật sự muốn học Phật hay không? Nếu bạn thật sự muốn học Phật thì Phật Bồ Tát sẽ đến giúp đỡ cho bạn. Phật Bồ Tát sẽ thị hiện ở trước mặt bạn. Nếu bạn không thật sự muốn học Phật, nếu biết nên biết, người thật sự muốn học Phật không phải là ta muốn nghe kinh, muốn niệm Phật, không phải vậy, mà là phải thật sự làm cho được. Tức là thật sự tin lời Phật dạy, thật sự lý giải lời dạy của Phật, đem lời dạy của Phật hoàn toàn thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự có cái tâm như vậy, có nguyện vọng như vậy, Phật Bồ Tát nhất định sẽ không bỏ chúng ta. Như Khổng Lão Phu Tử có nói, văn nghĩa bất năng tỷ, tức là nói bạn đã nghe những lời dạy của bậc thánh hiền mà bạn không chịu làm theo, những thói hư tật xấu của bạn không chịu sửa đổi, thì Phật Bồ Tát không đến. Vì sao các ngài không đến? Đó là lòng đại từ đại bi. Nếu các ngài đến thì bạn hủy bán lại còn ganh ghét, làm cho bạn có cơ hội tăng thêm tạo tội nghiệp, cho nên các ngài không đến, không để cho bạn tạo tội nghiệp. Do đây mới biết Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian là lòng đại từ đại bi. Các ngài không đến thế gian này cũng là lòng đại từ đại bi. Thị hiện và không thị hiện cũng là vì chúng sanh, không vì cá nhân mình. Chúng ta phải thể hội được điều này. Nếu các ngài thị hiện ở địa phương này, thật tại mà nói, thường thường chỉ vì số ít vài người. Quý vị đồng tu có thể bình tĩnh mà suy nghĩ để xem xét. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, đó là ngài đến thị hiện thành Phật. Vì bao nhiêu người thật sự ở dưới hội của Thích Ca Mâu Ni Phật tu hành chứng quả, được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì không nhiều. Ngày nay chúng ta suy nghĩ xem, số người đó có lẽ không hơn 1.000 người. Tôi nói cái con số này đã nói được quá lớn, quá lớn. Cũng có quý vị đồng tu không nghĩ như vậy. Trong kinh Phật thường nói có 1.255 người, số người đó đều đã khai ngộ chứng quả rồi. Thực tại mà nói, số người đó không tính. Vì sao không tính? Vì số người đó đều là cổ Phật Bồ Tát tái lai, cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đến để hát tuồng, đến để biểu diễn, không phải thật sự A-la-hán. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Thậm chí như những vị quốc vương đại thần đồng thời cùng nhau hộ pháp cho Phật, họ cũng là cổ Phật Bồ Tát tái lai. Do đây mới biết Đức Thế Tôn thị hiện thành Phật, những người thật sự làm đương cơ không nhiều. Cũng nhờ có mấy người này làm đương cơ nên cảm ứng Phật đến giáo hóa, thì có rất nhiều người được thơm lây, có cơ hội nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, để cho mình được trồng thiện căn. Tuy đời này không thể thành tựu, không thể khai ngộ, không thể chứng quả, nhưng đã cùng với Phật kết cái duyên. Cái duyên này vô cùng trân quý. Khi đã có duyên với Phật thì chúng ta biết được tương lai họ nhất định được độ. Đến lúc nào thì họ được độ? Đến khi nào họ thật sự chịu nghe lời, thật sự chịu y giáo phụng hành, thì lúc đó họ sẽ được độ. Chúng ta lại suy nghĩ xem, đời cận đại có rất nhiều người đều biết Đại sư Ấn Quang là Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Ngài đến thị hiện trong thế gian này cũng là đến tiếp dẫn những chúng sanh nào cái duyên đã thành thục, tức là nói những chúng sanh nào đối với pháp môn tịnh độ có thể tin, có thể hiểu, có thể hành. Tổ Ấn Quang đích thật là phi thường. Ngài đã độ rất nhiều người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Theo sự ước tính khái lược của chúng tôi cũng rất có thể có đến mấy ngàn người. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bính Nam, ngài là học trò của Tổ Ấn Quang. Lão cư sĩ Lý Bính Nam là thị hiện thân phận cư sĩ, ngài ở Đài Loan hoằng pháp lợi sanh 38 năm, cũng là vì độ mấy người mà thôi. Những người theo ngài tu học niệm Phật được vãng sanh. Chúng tôi ước tính khái lược cũng có 500 người. Thật sự tin tưởng, thật sự lý giải niệm Phật vãng sanh về cực lạc thế giới. Thế nhưng ngài giảng kinh thuyết pháp 38 năm, những người nghe ngài giảng kinh theo ngài tu học có đến mấy trăm ngàn người. Mấy trăm ngàn người đó đã được hôm nay thật sự được độ thì chỉ có 400-500 người. Những sự lý này chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy rất minh bạch. Thật sự muốn được thành tựu nhất định phải tu đức. Chữ đức này cổ nhân gọi là âm đức. Cái gì là âm đức? Bạn tu đức mà không cho người ta biết, đó là âm đức. Tịnh đức còn cao hơn âm đức. Tại vì sao? Vì âm đức còn hy vọng có quả báo, còn mong cầu quả báo nhân thiên. Bậc thánh hiền thế gian và xuất thế gian đều bảo với chúng ta rằng quả báo của âm đức rất lớn. Chúng ta làm việc tốt, đi giúp đỡ cho người khác, giúp đỡ cho chúng sanh, giúp đỡ cho chư Phật Bồ Tát hoằng dương Phật Pháp. Đây là phước đức lớn nhất. Quả báo đều ở tại cõi trời hoặc nhân gian, hưởng thụ sự giàu sang. Nếu chúng ta tu tích những phước đức này mà liền tiếp nhận đại chúng xã hội biểu dương, chúng ta đi tuyên dương khắp nơi, sợ người khác không biết, thể trong xã hội vừa khen ngợi vừa biểu dương thì phước báo của bạn đã mất hết, không còn nữa. Cho nên người minh bạch, người giác ngộ dạy cho chúng ta làm việc tốt, không nên để cho người khác biết. Đó là chúng ta tích âm đức. Còn chúng ta đã làm việc xấu mà hy vọng mọi người đều biết. Mỗi một người khi nhìn thấy bạn, họ trừng mắt nhìn bạn, mắng bạn mấy câu, đó cũng là quả báo thì đã báo hết. Chúng ta tích ác hạnh phải gấp rút đem nó báo hết, còn tích thiện hạnh không thể lập tức báo hết. Như vậy thì nghiệp chướng và tội chướng của chúng ta mới có thể tiêu trừ. Phước đức và công đức của chúng ta mới có thể giữ gìn được. Gần đây, mỗi buổi sáng chúng tôi đang giảng cảm ứng thiên. Câu thứ nhất trong cảm ứng thiên, Thái Thượng nói quả phước không cửa do người tự chiêu. Hai câu này nói được rất hay. Trong một đời chúng ta là phước hay là họa, không phải là người khác làm chủ cho chúng ta. các hung quả phước không phải là Phật Bồ Tát cho chúng ta, cũng không phải là Thượng Đế làm chủ, cũng không phải là vua Diêm La làm chủ. Vậy thì ai làm chủ? Là chính mình. Tự bạn làm thiện thì bạn nhất định được phước, tự bạn tạo ác thì bạn nhất định gặp họa. Cho nên nói họa phước không cửa, do người tự chiêu. Nếu chúng ta muốn tránh khỏi tai họa, muốn đạt được quả báo, thì bạn nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Thiện là nhân của phước, ác là căn nguyên của họa. Ngày nay trong thế gian này tai nạn nhiều như vậy, chúng ta biết rõ căn nguyên của đại tai nạn là gì? Là do chúng sanh tạo tác bất thiện, cho nên mới cảm được những tai nạn dồn dập hiện ra. Chúng ta phải làm thế nào để tiêu trừ những tai nạn này? Chỉ có tích đức, chỉ có tu thiện. Tích đức là giữ tâm, là giữ tâm thiện, giữ lòng tốt. Tâm thiện thì biến thành thiện hạnh, tức là tu thiện. Tu thiện phải từ chỗ nào bắt đầu tu? Ngày nay chúng ta nói tích đức không thể nói quá cao. Quá cao thì chúng ta làm không nổi. Chúng ta cứ theo trình độ hiện nay mà nói. Người nào thật sự tin Phật thì người đó có đức. Ngày nay chúng ta đều đã tin Phật, cũng đều quy y, thậm chí chúng ta cũng đã xuất gia, làm pháp sư, còn biết giảng kinh thuyết pháp. Nếu hỏi có tin Phật hay không thì rất là khó nói. Lúc tôi còn trẻ, thầy Lý đặc biệt nhắc nhở tôi, chỉ dạy tôi. Tôi xuất gia được 2 năm thì mới đi thọ giới. Sau khi thọ giới, tôi đến Đài Trung để gặp thầy. Đến gặp thầy, trong thế tục gọi là tạ giới. Khi thầy Lý thấy mặt tôi, thầy liền chỉ tôi mà nói: ông phải tin Phật. Tôi nghe rồi liền giật mình. Tôi học Phật đã 7 năm. Sau khi xuất gia thì đi dạy ở Phật học viện. Thì giảng kinh, tôi vừa xuất gia thì đi giảng kinh, cũng giảng hết 2 năm. Vì sao vẫn không tin Phật? Lúc đó tôi không hiểu ý của thầy dạy. Sau đó thầy bảo tôi ngồi xuống và giải thích rõ ràng cho tôi biết. Thầy nói có rất nhiều người xuất gia 80-90 tuổi, đến lúc lâm chung mà họ vẫn không tin Phật. Thì tôi mới hiểu rõ thầm ý của ngài. Người như thế nào mới gọi là tin Phật? Những người nào thật sự đầy đủ tính giải hành chứng mới gọi là tin Phật. Bạn nói bạn hôm nay đã tin Phật rồi, tin Phật mà không hiểu lời dạy của Phật, Phật dạy cho bạn mà bạn không làm được, đó gọi là tin hay sao? Đó không phải là thật sự tin. Cái tin đó là giả, không phải thật. Cho nên Thầy nói tin Phật là thật sự tin. Thật sự tin Phật nhất định là phải hết lòng y giáo phụng hành. Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải nhất định làm được. Phật dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta nhất định không làm. Đó mới gọi là người tin Phật. Nếu mỗi ngày chúng ta nghiên cứu kinh giáo, đã hiểu rõ nghĩa lý mà không chịu làm, vẫn cứ trong cuộc sống hàng ngày bên ngoài tuân theo, bên trong thì chống lại, cái tình đó của chúng ta là giả không phải thật. Bên ngoài nói tin tưởng, trong tâm hoàn toàn không tiếp nhận. Tin Phật như vậy là vô dụng. Nên Thầy Lý thường nói, tương lai sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó, luân hồi như thế nào vẫn là luân hồi như thế đó. Tin Phật như vậy là vô dụng. Cho nên tôi mới nói người tin Phật có đức, thật sự tin tưởng lời dạy của Phật, hiểu rõ lời dạy của Phật mà chịu y giáo phụng hành thì người này có đức. Chịu y giáo phụng hành thì người này có hạnh, họ tích thiện hạnh, cho nên họ được chư Phật phù hộ, Long Thiên Thiện Thần hộ trì, họ nhất định đắc đạo. Dù có ma chướng, ma chướng đối với chúng ta mà nói hầu như không thể tránh khỏi. Ma chướng từ đâu mà có? Là do trong đời quá khứ tạo tác chủng chủng nghiệp bất thiện. Trong đời này khi chưa học Phật cũng đã tạo rất nhiều ác nghiệp, đã kết oán với rất nhiều chúng sanh. Những oan thân trái chủ này thường đến gây phiền phức. Cho dù là người đại tu hành cũng không thể tránh khỏi. Chúng ta làm thế nào để tránh khỏi? Chỉ cần tự chúng ta thật sự tin, thật sự hiểu rõ, nỗ lực tu hành thì có thể được Phật lực gia trì, ma nạn sẽ giảm nhẹ, sẽ xa lìa. Những đạo lý và chân tướng sự thật này trong sách lịch sử có ghi chép rất nhiều. Nếu chúng ta chú tâm để ý mà xem xét thì ở chung quanh chúng ta, trong những người xuất gia và đồng tu tại gia, chúng ta cũng thường nhìn thấy đủ để tăng trưởng lòng tin của chúng ta, đủ để tăng cường nguyện lực tu học của chúng ta. Cho nên lời dạy của Phật không thể không nghe, không thể không tuân theo. Đó là trong những buổi giảng tôi thường khuyến khích các bạn đồng học, chúng ta phải tùy thuận lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật ở tại đâu? Ở trong kinh điển. Kinh điển thật là quá nhiều, chúng ta chỉ chọn một hai bộ kinh để tu học thì suốt đời thọ dụng không hết. Không thể xen tạp quá nhiều. Nếu xen tạp quá nhiều thì chúng ta sẽ phân tâm. Đối với sự tu học của chúng ta tự nhiên sẽ sinh ra chướng ngại. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, năm xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài giảng rất nhiều kinh điển là để độ những người có căn tánh khác nhau, chứ không phải bảo bạn phải học hết số kinh điển đó. Đức Phật không có dạy như vậy. Phàm là sự tu học có được thành tựu, nhất định là thâm nhập một môn, quân tu thời gian dài. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Nếu bạn học hai pháp môn, tức là nói bạn muốn đi hai con đường, làm sao bạn có thể đi được hai con đường? Có rất nhiều pháp môn, chúng ta không biết tuyển chọn cũng là việc khó khăn cho chúng ta. Nhưng Đức Phật rất từ bi, bạn không biết chọn pháp môn nào thì Ngài thay chúng ta tuyển chọn. Phật tại trong kinh Đại Tập đã dạy cho chúng ta một nguyên tắc, tức là Ngài thay chúng ta tuyển chọn. Ngài nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, trì giới tức là đức, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, tham thiền tức là đức, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, niệm Phật tức là đức. Ngày nay chúng ta sanh trong thời kỳ mạt pháp, chúng ta phải tuân theo lời dạy của Phật, tuyển chọn pháp môn tịnh độ. Đó là chúng ta nghe lời, tuân theo lời dạy của Phật, thì chúng ta sẽ được thành tựu. Thật tại mà nói, nói giáo, nói giới, nói thiền, nói tịnh, nói mật, đều là một sự việc, đều là một phương hướng, đều là một mục tiêu. Chọn lấy phương pháp tu hành thì có khác nhau. Như vậy mà thôi. Cho nên trong kinh mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta sanh trong thời đại nào, chúng ta là căn cơ như thế nào, không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch. Nếu đi sai đường thì rất cực khổ, không thể đạt đến mục tiêu. Xưa kia lão pháp sư Đế Nhàn đã nói, tôi chưa có gặp qua lão pháp sư Đế Nhàn, nhưng tôi có nghe băng giảng của Ngài và có đọc qua trước tác của Ngài. Ngài rất khẳng định mà nói, trong thời kỳ mạt pháp, tức là trong thời đại này, những người tham thiền mà được khai ngộ, trong đời Ngài không có nghe nói qua người tham thiền được khai ngộ. Ngài cũng không có nghe nói qua, dĩ nhiên là không có thấy qua. Ngài nói tham thiền có được thiền định, những người được thiền định Ngài thấy qua, cũng nghe nói qua, còn được khai ngộ thì không có. Quý vị nên biết, tham thiền mà không đạt đến đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì không thể thành tựu, không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Tu thiền định được thiền định thì rất khá. Được thiền định phải xem công phu của họ sâu hay cạn. Nếu họ chứng được định gọi là vị đáo định, thì quả báo của họ ở trong cõi dục giới, tức là đau lệ thiên, dạ ma thiên, đau xuất thiên, khóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, họ đi hưởng phúc ở trong những tầng trời này, quả báo của họ trong cõi dục giới. Nếu họ thật sự chứng đắc thiền định, chứng sơ thiền, thì họ sanh lên sơ thiền thiên của cõi sắc giới. Chứng nhị thiền thì họ sanh đến nhị thiền thiên, tùy theo công phu của họ sâu hay cạn. Đó là nói quả báo của người tu thiền, nhưng không ra khỏi tam giới. Ở chỗ này chúng ta muốn hỏi, khi nãy tôi nói đến vị đáo định, cái gì gọi là vị đáo định? Tức là bạn chứng được cái thiền định này, chưa đạt đến tiêu chuẩn của sơ thiền thì gọi là vị đáo định. Bạn đích thật có công phu của thiền định, nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn của sơ thiền. Tiêu chuẩn của người chứng sơ thiền là gì? Tức là đã chế phục dục vọng, nhưng chưa đoạn, thật sự đã chế phục được. Cho nên chúng ta cũng gọi nó là phục đoạn, không phải là chân đoạn. Nhờ định lực đã đem nó phục đoạn. Chúng tôi đơn giản mà nói, ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, năm thứ dục vọng này họ đích thật không còn nữa. Cái định lực này của họ có thể chế phục được. Hay nói cách khác, ngũ dục ở trước mặt họ, họ tuyệt đối không bao giờ động tâm, tuyệt đối không có khởi tâm động niệm, thì công phu thiền định này mới phù hợp tiêu chuẩn của sơ thiền. Nếu họ còn bị ngũ dục bên ngoài dụ dỗ, nghĩa là họ còn có khởi tâm động niệm, thì cái định lực này của họ gọi là vị đáo định. Quý vị nghĩ xem, không dễ đâu. Ngày nay chúng ta tu hành, khi đối diện với sự dụ dỗ của ngũ dục lục trần mà có thể khắc phục được, nhưng vẫn còn có ý niệm, vẫn sẽ khởi tâm động niệm. Chính bởi vì cái duyên cớ này, tôi không dám học thiền. Tôi biết tôi học thiền sẽ không có thành tựu. Tại vì sao? Vì khi đối diện với ngũ dục lục trần vẫn còn khởi tâm động niệm. Hay nói cách khác, tôi học thiền chẳng những không thể liễu sanh tử, cũng không chắc chắn được sanh lên cõi trời sắc giới, cùng lắm là sanh đến cõi trời dục giới mà thôi. Cho nên tôi lại suy nghĩ pháp môn tịnh độ có thể đới nghiệp vãng sanh, có thể liễu sanh tử ra khỏi tam giới, một đời thành Phật. Nghĩ đến cái pháp môn này, trong đời này tôi có thể thực hành được, bởi vì có công phu cạn cợt thì chế phục được phiền não. Chế phục được phiền não thì có thể vãng sanh. Cái điều kiện này rất là thù thắng. Cho nên ngày nay chúng ta đang sống trong cõi này mà có thể tinh sâu tịnh độ, có thể tuyển chọn pháp môn tịnh độ, đó chính là có đức. Có thể tuân theo lời dạy trong kinh A Di Đà và lời dạy của kinh Vô Lượng Thọ thì bạn là tịnh đức. Dùng Di Đà để làm gương mẫu, dùng từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, dùng trí huệ của Đại Thế Chí Bồ Tát. Tu học phải như lý như pháp, đó là tu hạnh thanh tịnh. Nếu chúng ta đã mất đi trí huệ thì sẽ tùy thuận phiền não tạp khí của mình, tùy thuận phân biệt chấp trước của mình. Dù có tu đức, cái đức đó không thanh tịnh, đức hạnh không thanh tịnh là phước báo hữu lậu của thế gian. Chỉ có đức hạnh thanh tịnh mới có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Trong đời này chúng ta mới thật sự được độ. Trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi thập pháp giới, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Chúng ta làm Bồ Tát, làm Phật. Cho nên nhất định phải nhận biết rõ ràng. Ngày nay chúng ta đến thế gian này là làm khách. Chúng ta ở trong thế gian này cũng như ở trong quán trọ không phải là nhà của chúng ta. Chúng ta đối với nó không có lưu luyến chút nào. Nhà của chúng ta ở cõi Tây Phương. Thiện tri thức thật sự của chúng ta, vị thầy thật sự của chúng ta là A Di Đà Phật. Phải có cái nhận biết này, quyết tâm nhất định sẽ không thay đổi, thì người này thật sự có tịnh đức, trong đời này nhất định sẽ được thành tựu. Có tịnh đức thì nhất định có tịnh hạnh. Cái gì gọi là tịnh hạnh? Tức là đoạn ác, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện.